Thi tập ngón tay chỉ trăng, trực chỉ đề cương, tập 3. Lời tựa: ngón tay chỉ trăng. Thơ trong tập 3 này gọi thơ không sai, gọi không thơ cũng trúng, bởi vì không nói gì trúng là trúng, không viết gì trúng là trúng, không nghĩ gì trúng là trúng. Chân lý làm sao diễn tả, mô tả, bút tả đúng ngón tay chỉ cho ai đó được. Mượn ngón tay, nương nó nhìn tìm trăng, thấy được mặt trăng rồi, cảm ơn ngón tay. Nhưng ngón tay và cả cánh tay cũng không còn cần thiết nữa. Kinh điển ngôn giáo Phật được mượn làm chất liệu, làm hương liệu. Thi nhân tẩm ướp vào văn tự của tập thơ nhỏ ngón tay chỉ trăng. Người con Phật có kiên nhẫn xem, đọc tập tham thiền quán chiếu, chắc chắn sẽ thưởng thức ít nhiều hương vị giác ngộ, giải thoát của đạo Phật. Viết tại Liễu Liễu Đường, 23 tháng 3 năm 2010, nhằm ngày 8 tháng 2 năm Kỷ Sửu. Hòa thượng Thích Từ Thông, pháp hiệu Như Huyễn Thiền Sư. Tham thiền 1. Học tham thiền. Tham thiền đừng học cách thi ngồi. Đối tượng thiền na học trước rồi, quán chiếu tư duy, truy mục đích, tâm khai ý giải, thỏa lòng thôi. Thân tâm thọ pháp chính nhà ta, cửa đóng then cài chữa mở ra, khóa chắc ra chìa ta vặn chốt, xoáng choang nhà cửa mở toan ra. Bất tịnh khổ đau ta đã thấy, vô thường vô ngã hắn nằm đây. Bốn nơi niệm xứ bài tâm tích, pháp nhãn từ đây vận dụng thay. Trực chỉ đề cương. Học tham thiền hay tham thiền cần định mục đích, biết đối tượng trước khi tham. Thiền có thiền hành, thiền tọa, thậm chí thiền họa, thiền trụ đều có kết quả như nhau, tùy định lực thiền. Thiền mà đúng ý Phật lời kinh, quyết định kết quả tâm ý mở mang, tăng trưởng trí tuệ. Tâm không khai, ý không giải, tức thiền sai. Ngồi lâu, ngồi giỏi, thi ngồi là những người đáng thương xót. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là bốn đối tượng thiền căn bản nhất, gần gũi nhất, cần học trước nhất khi ai đó trở thành một khất sĩ hay tỳ kheo. Hãy tra ngay vào khóa, mở toang bốn cửa nhà đóng kín ấy. Hãy quán, quán tức thiền. Do vậy, Phật dạy quán tứ niệm xứ, nhóm một trong 37 phẩm trợ đạo, là một dụng ý thâm sâu của Phật. Người thanh văn thừa đã bỏ cái nhìn nhục nhãn, sử dụng pháp nhãn từ khi vặn khóa mở toan niệm xứ và thấy mặt thật của thân thọ tâm pháp trước mắt. Tham thiền 2. Tứ diệu đế. A. Khổ đế. 1. Khổ khổ. Khổ khổ vì sao khổ gấp hai? Khổ tâm, khổ cảnh, khổ trần ai? Vô minh là mẹ, là cha đẻ. Ngã tướng nhìn đâu, thấy cũng to. 2. Hành khổ. Vạn vật vô thường biết chuyển luôn, khổ hành vì chẳng phúc an lành. Thân tâm cảnh giới trò hư huyễn, sớm tụ chiều tan tở khói xương. Trực chỉ đề cương. Tứ diệu đế, tứ chân đế, tứ thánh đế hay tứ đế nói gọn là một hệ giáo lý căn bản của toàn bộ giáo lý đạo Phật. Từ cơ sở này, hệ thống giáo lý đại thừa phát triển thành bốn thứ tứ đế: sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế và vô tác tứ đế, thành một hệ tư tưởng tuyệt đỉnh cao, ly ngôn tuyệt tướng, chỉ có chứng mới biết. Giáo lý nhân quả diễn dịch mặt thời gian, giáo lý nhân duyên diễn dịch mặt không gian, giáo lý duyên khởi diễn dịch mặt vô ngã, vô thường của hiện tượng vạn pháp, đều phát xuất từ nền giáo lý căn bản tứ diệu đế mà ra. Xưa nay, có một số nhà Phật học có lẽ vì không thật chứng, họ nhận định rằng giáo lý tứ diệu đế chỉ là giáo lý Phật dạy cho hàng tiểu thừa. Sự nhận định phê phán này do thiển cận mà ra. Phải học bốn tầng tứ đế mới nhận biết sự cao sâu vòi vội và thâm thẳm của nền giáo lý Phật. Tứ đế mà tôi diễn đạt ra đây là sanh diệt tứ đế, là thời pháp mở màn trong sự nghiệp độ sanh của Phật. Tham thiền ba. Ba, hoại khổ. Vạn vật sanh rồi phải diệt đi, hằng sa tinh tú chẳng hơn chi. Hoại không thành trụ nguồn chân lý, hoại khổ chung quy sự trở về. 4. Sanh khổ. Ngày bụng mẹ gầy cho thân sự sống, 12 nhân duyên độc quyền bảo hộ cái ta côi. Tam độc tứ ma bọn thập sử với thập triền, nô lệ chúng trọn đời thì còn chi an lạc. 5. Lão khổ. Làn tóc bạc báo tin nửa đời hương phấn, gốc răng long cảnh báo đã già nua. Lê chiếc thân nặng nhọc cả đứng ngồi, chuyện trẻo cẳng quẹo cổ tay ngày ngày gần như cơm bữa. Trực chỉ đề cương, hễ có thân thì có khổ, thế nên khổ là chân lý đối với kiếp nhân sinh. Sanh diệt tứ đế, pháp môn Phật chỉ bày nêu ra các khổ đại khái có 11 món. 1. Khổ vì có thân. Khi đã có thân phải chịu đựng vô vàn thứ khổ, gọi là khổ khổ. 2. Khổ vì sanh diệt từng sát na, biến chuyển không dừng, gọi là hành khổ. 3. Khổ vì tan rã hoại diệt, không có cách nào cầm giữ, không có phương kế nào bảo quản tồn tại, tồn sanh, gọi là hoại khổ. 4. Khổ vì có sanh. Có sanh là có mạng, có mạng là có cuộc sống, có đời sống. Có số kiếp tất nhiên phải vun bồi, chăm bón, bồi dưỡng cho mạng sống ấy. Quả là không sung sướng chút nào, gọi là sanh khổ. 5. Khổ vì tuổi tác lụm cụm già nua, tóc bạc, răng rụng, tai điếc, mắt lòa, thậm chí mắt mù, ngũ quan tứ chi suy thoái, ngũ tạng lục phủ tổn thương. Sống khổ, không chút vui tươi, chết không chết được, ngao ngán cùng cực cho tấm thân già, gọi là lão khổ. Những nỗi khổ này không ai thoát khỏi, nó là quy luật chung cho loài động vật, mà con người là động vật cao cấp nhất, cũng không ai vượt ra ngoài quy luật ấy. Cho nên đạo Phật còn gọi đó là chân lý, lẽ thật của cuộc đời. Tham thiền 4. 6. Bệnh khổ. Ốm đau biểu hiện lẽ vô thường, chân lý vô thường chẳng dễ thương. Sáng mạnh chiều đau ai biết trước, kiếp người phiêu diệu mỏng như xương. 7. Tử khổ. Sanh tử tồn vong sướng nổi chi, vậy mà mấy ở một ra đi. Can tràn đoạn đoạn sầu đi biệt, vĩnh thất nghìn thu đất lẫn trời. 8. Ái biệt ly khổ. Lưu luyến đam mê yêu tột ý, huân hành nết ái buộc ràng ta. Ái thân ái cảnh cơ đồ ái, vuột khỏi tầm tay ái biệt ly. Trực chỉ đề cương. 6. Khổ vì bệnh. Bệnh là sự biểu hiện của chân lý vô ngã vô thường. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên không một ai làm chủ được cái tự ngã của chính mình. Con người, thứ động vật cao cấp đối với vạn vật mà vô ngã vô thường, thì còn có gì ngoài vòng cương tỏa của chân lý ấy. 7. Khổ vì tử, thiên thu vĩnh biệt, quyến thuộc thân thương. Ai cũng muốn cưỡng lại định luật này, nhưng chân lý không bao giờ có ngoại lệ. Bằng lòng với công lệ với chân lý, chỉ mong muốn một điều nhỏ mọn sau cùng: chết nhanh, chết nhẹ, chết gọn, mà còn không được, khó có. Ai đạt được điều nhỏ mọn sau cùng ấy, nên biết mình là con cưng của Phật. 8. Khổ vì vượt khỏi tầm tay. Chuyển Luân Thánh Vương chết do ái biệt ly, do gian sang cẩm tú, cơ đồ sự nghiệp vượt mất khỏi tầm tay. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: Chuyển Luân Thánh Vương khởi vọng tâm, định diệt Thiên Đế Thích, chiếm thiện pháp đường cực kỳ tráng lệ nguy nga kia. Do niệm sai lầm tội lỗi ác tâm ấy, tượng mã thất trân của Chuyển Luân Thánh Vương tự mất hết. Thánh Vương buồn tiếc mà chết. Cơ đồ sự nghiệp vuột khỏi tầm tay, tiếc quá chết. Gọi thứ chết đó là chết khổ do ái biết ly. Tham thiền 5. 9. Cầu bất đắc khổ. Thèm thuồng mơ tưởng mãi trong mong, mòn mỏi van xin các đức ông phù hộ cho con theo nguyện ước, khấn hoài không đáp hỡi trời xanh. 10. Oán tán hội khổ. Ta ghét ta thù nghịch ý ta, vậy mà lại gặp lại lân la. Ta không muốn có môi trường ấy, nó cứ theo ta gỡ chẳng ra. 11. Ngủ ấm xí thạnh khổ. Ngủ ấm thân người rõ mỏng manh, tứ chi thất đại gá duyên thành. Một trong các ấm không bình ổn, sự sống toàn thân cận tử sanh. Trực chỉ đề cương. 9. Khổ vì thèm thuồng mong mỏi ước ao quá nhiều, không có ngày thỏa mãn. Giáo lý đạo Phật cụ thể hóa nỗi khổ này xuyên qua một hình ảnh ngạ quỷ. Kinh điển Phật mô tả ngạ quỷ bụng to như trống sấm, mà cổ họng nhỏ bé như lỗ trôn kim. Sự cung cầu không đáp ứng thỏa mãn bao giờ. Thế cho nên ngạ quỷ là ta, chính tâm ta, tham vọng không thành, gọi là cầu bất đắc khổ. 10. Khổ vì đối lập, vì bất đồng ý kiến, bất đồng tư tưởng, bất đồng sở thích, bất đồng khẩu vị. Từ trong một gia đình cá thể cho đến một tổ chức, một đoàn thể, một cơ quan, một nội các, đều có sự bất đồng ấy. Bất đồng cao độ, sanh oán ghét. Oán ghét nhân lên thành thâm thù. Thâm thù mà phải đối diện, phải sống chung, đó là oán tán hội khổ. Thế cho nên là con người chẳng có một ai không khổ. 11. Khổ vì có thân. Đạo Phật gọi tấm thân kết hợp bởi sắc tâm. Chất liệu kết hợp có 5 chức năng công dụng, gọi đó là ngũ ấm, cũng gọi là ngũ uẩn thân. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, nó mong manh, tạm bợ, hợp tan, sanh diệt như đám mây trời. Cho nên sự chết sống mau như trở bàn tay, có khi nhanh trong vài ba cái chớp mắt. Thế thì vui sao cho được. Ngũ ấm xí thạnh khổ là khổ do 5 ấm bất điều hòa, thân tâm không an ổn. tham thiền sáu. B. Tập đế. 1. Tam tế. Tập đế xa rời đạo chánh nhân, thập triền thập sử bám theo gần. Vô minh nghiệp khởi năng kiến tướng, hiện tướng đang thành lưới khổ nhân. 2. Lục thô. Trí tướng manh nha vọng niệm sanh, kế danh chấp thủ tục tương thành. Buông trôi khởi nghiệp thân tâm cảnh, nghiệp hệ triền miên khổ quẩn quanh. Trực chỉ đề cương. Tập đế là nhân của khổ đế. Tập đế có nghĩa chứa nhóm, hội tụ, chở đựng những thành phần nghiệp bất thiện. Tất cả những nghiệp trong tập đế khi biểu hiện đều là nhân khổ. Thế cho nên, theo giáo lý tứ diệu đế mà ta thấy rõ hai dòng nhân quả. Nhân quả triền phược là khổ và tập. Nhân quả giải thoát là diệt và đạo. Nguyên nhân tận gốc của tập đế khởi thị từ tam tế và lục thô. Tế, vi tế cái nhỏ nhất, cái khởi thị, ví như chất ẩm mốc, từ ẩm mốc sanh men, từ men sanh nấm vậy. Có nấm là do chất ẩm mốc ban đầu. 1. Tam tế bao gồm: 1. Vô minh nghiệp. 2. Năng kiến. 3. Cảnh giới. Ba thứ này tạo thành tướng. Vô minh nghiệp ví sự in ẩm, sự biến chất ban đầu. Năng kiến tướng, cảnh giới tướng, khái niệm chủ quan, khách quan, ươm ướm phát sanh. Thô, to, lớn, từ tế sanh thô. Thô có 6 giai đoạn diễn biến theo một tiến trình. 2. Lục thô gồm có: 1. Trí. 2. Tương tục. 3. Chấp thủ. 4. Kế danh tự. 5. Khởi nghiệp. 6. Nghiệp hệ khổ. 6 tiến trình tạo tướng. Tham thiền 7. B. Tập đế. 3. Kiến tư hoặc. Kiến tư hai thứ hoặc trầm kha, nhốt buộc nhân sinh mãi lại qua. Tam giới lao tù quanh sáu nẻo, thênh thang đường sáng mấy ai ra. 4. Trần sa hoặc. Trần sa hoặc ấy lỗi người sai, chất ngất vô vàng bởi tại ai. Ta thấy ta nghe ta tức tối, rồi ta ôm lấy khổ tai bay. Trực chỉ đề cương. Thô hơn lục thô là kiến tư hoặc. Kiến tư hoặc là hai thứ sai lầm trầm trọng của kiếp nhân sinh. Con người bị đau khổ triền miên, vĩnh viễn lặng ngụp trong tam đồ lục đạo do hai thứ sai lầm này. Tuy nhiên, trong hai thứ sai lầm trầm trọng, một thứ cố hữu, còn một thứ phi cố hữu. Kiến hoặc phi cố hữu, tư hoặc là thứ sai lầm cố hữu của kiếp hữu tình. 1. Kiến hoặc sai lầm phi cố hữu. 1. Thân kiến chấp ngã. 2. Biên kiến chấp đoạn thường. 3. Tà kiến tinh bậy, siêu hình quan đường ảo tưởng. 4. Kiến thủ kiến bảo thủ cố chấp. 5. Giới cấm thủ kiến tin những giới đều không chân lý. Kiến hoặc dễ trừ bỏ, dễ gột rửa hơn, nhưng vẫn có thành phần người không xa lánh được. 2. Tư hoặc sai lầm cố hữu. 1. Tham. 2. Sân. 3. Si. 4. Mạng. 5. Nghi. Tư hoặc khó bỏ, nó là những tánh vốn có của con người. Hễ có sanh mệnh là tự có nó sanh theo. Ví như đất, hễ sanh ngũ cốc ngũ quả thì cũng sanh cỏ hoang, cây trái độc. Tham thiền 8. C. Diệt đế. 1. Diệt đế. Diệt đế đừng mong diệt cái gì, ngộ rồi vạn pháp tổng giai vô. Đem tâm trừ vọng sai thêm lớn, vọng có vì ai có vọng tâm. 2. Niết Bàn. Niết Bàn tịch diệt, vắng vô minh, cảnh giới riêng ai, hết não phiền, rằng có rằng không, phường hí luận, chớ tìm không khí, hỡi nhân sinh. Trực chỉ đề cương. Diệt, cộng ghép thêm chữ tịch thành tịch diệt. Phật nói diệt đế có nghĩa Phật chỉ dạy về cái chân lý vắng lặng, chân lý dứt hết khổ quả, khổ nhân, là cảnh giới của người an lạc hoàn toàn. Thế cho nên diệt hay tịch diệt tức là Niết Bàn, tên khác của Niết Bàn. Niết Bàn là cảnh tịch diệt của con người phủi vũ, gột rửa hết phiền não vô minh. Rõ ràng chỉ có vậy thôi. Bước lên tầng cao hơn trong tu tập, một thiền sư, thiền giả thấy biết rõ cái gọi là diệt, gọi là gột rửa, phủi vũ. Sự thật chẳng có cái để cho ta làm việc ấy. Bởi vì khi mê, thấy hiện tượng vạn pháp có thật, đam mê luyến ái chúng thì phiền não sanh. Phiền não sanh thì khổ quả sanh, tức là vọng sanh. Sự thật, vọng thì không chân, làm gì có cái để diệt. Ai không còn não phiền, ai người hết vô minh. Ai hết vô minh là người không còn não phiền. Người đó sống trong Niết Bàn ngay từ đó. Và người đó ở đâu, bất cứ ở đâu, chỗ đó là cõi Niết Bàn. Đòi hỏi cảnh Niết Bàn bên ngoài, dù gần dù xa, đó là trò hí luận của những người không phải đạo Phật. Họ là người nói đùa, nói bỡn, chỉ dụ khị trẻ con. Tham thiền chính. C. Diệt đế. 3. Giải thoát. Đương xứ Niết Bàn, Phật Thích Ca, Niết Bàn trong cõi đất Ta Bà, ngày ngày khắc thực nuôi thân huyễn, giải thoát tam không bước bước qua. 4. Tịnh độ. Tịnh độ là đây, cõi tịnh đây, Niết Bàn tịnh độ tại nơi này. Lòng ai vui đẹp, trời xuân đẹp, hiện tượng vô vàng, thể chẳng hai. Trực chỉ đề cương. Giải thoát đức là tên gọi của Niết Bàn. Nói rõ ra, giải thoát tức Niết Bàn. Giải thoát hay Niết Bàn còn gọi là đoạn đức, với nghĩa sâu sắc là sạch hết, dứt bạc vô minh. Vì vậy, Niết Bàn trong cõi Ta Bà, tại cõi nhân gian mà tất cả loài người đang sống. Xưa kia, Đức Phật đạt đạo, chứng đắc tam vô, không, vô tướng, vô tác. Kể từ đó, ngày ngày Phật vẫn khất thực nuôi cái huyễn thân hữu vi, mộng lộ, điện ảnh. Vậy mà mỗi bước không có một dấu chân lệch khỏi Niết Bàn. Người ta nói Phật già 80 tuổi, đến rừng Ta La Thọ nhập Niết Bàn ở đấy, cạn cợt, tổ chức lễ cúng ngài Phật Niết Bàn. Không hiểu Phật, nói thế, sai. Tịnh độ có nghĩa cõi sạch, cõi thanh tịnh, không nhiễm ô, không có những gì cấu uế, dứt bặt cấu uế. Cấu uế từ phiền não, từ vô minh là thứ cấu uế đáng sợ hãi. Các thứ dơ bẩn như thối, hôi, tanh, khai chỉ cần rửa nước là sạch hết. Thế nên học Phật phải hiểu tịnh độ là cảnh giới của mọi người, ai cũng có thể đóng góp, ai cũng có thể kiến thiết xây dựng cõi tịnh độ cho chính mình bằng cách gột rửa, phủi vũ phiền não vô minh ngay trong đời sống. Kinh điển gọi đó là duy tâm tịnh độ. Tìm tịnh độ hay cực lạc thế giới bên ngoài, ở phía mặt trời lặn, hoàn toàn sai. Tịnh độ là danh hiệu khác của Niết Bàn. Niết Bàn, tịnh độ, danh thì hai, mà tự thể an lạc là một. Tham thiền 10. D. Đạo đế. 1. Tứ niệm xứ. Đường tu chớ vội kiếm tìm xa, quán niệm tự thân ngã sở ta. 4 chữ Như Lai răng niệm xứ, gốc từ ngũ uẩn chuyển ngôn ra. A. Thân bất tịnh. Chiếc thân ngũ ấm quá mong manh, vô ngã vô thường khổ quẩn quanh, bất tịnh bất bình luôn bất mãn, thời gian thọ mạng cuối cùng không. Trực chỉ đề cương. Đạo, con đường đạo đế chở đựng, chuyển tải những điều Đức Phật dạy cho những ai đệ tử Phật muốn đi trên con đường quang đãng, thẳng tắp tiến đến đích Niết Bàn. Thế nên, đạo đế là nhân, Niết Bàn, diệt đế là quả. Đó là cặp phạm trù nhân quả xuất thế gian. Dù vậy, đạo đế cũng chỉ là pháp trợ đạo mà thôi. Vì vậy, trong đạo đế có 37 đề mục, đối tượng tư duy, quán chiếu, tham thiện. Nhưng cũng chỉ gọi đó là 37 phần trợ đạo. Nhóm đối tượng thứ nhất, tứ niệm xứ, 4 đối tượng rất căn bản trong hệ giáo lý tứ đế, là một khất sĩ chân chánh tu hành, thường tư duy quán chiếu 4 niệm xứ thân, thọ, tâm và pháp này. Thật nghĩa thâm sâu của tứ niệm xứ nhằm soi rọi tự thân, khiến cho thiền giả nhận thức rõ cái ngã không của chính mình. Tấm thân chỉ là sự nương gá của ngũ uẩn, sự kết hợp với thất đại, sự tạm mượn các duyên. Nó chỉ là một xác thủ thú mà thôi. Quán thân bất tịnh, món thứ nhất trong tứ niệm xứ, là quán phần sắc uẩn trong ngũ uẩn. Thấy rõ, nhận thức đích sáng bằng trí tuệ của mình, thế là thiền giả mở mang tri kiến Phật. Thiền giả lần lần thấy biết rõ cái tánh sắc chẳng khác không của hữu tình cũng như vô tình trong toàn bộ giáo lý đạo Phật.
Thank you.
tham thiền 11. B. Thọ thị khổ. Đố ai tìm thấy thọ là chi? Ấy vậy nhân sinh khổ cực kỳ. Thọ sắc, thọ thanh, hương vị xúc, tâm sầu bạch phát, thọ ù lì. C. Tâm vô thường. Ghét thương mừng giận, sợ mong cầu, một chuỗi buồn vui vạn nỗi sầu, tương tục trăm năm cùng kiếp sống, một giờ tịnh lạc khó tìm đâu. D. Pháp vô ngã. Hiện tượng vô vàng, tự tánh không, trùng trùng duyên hợp tạo nên hình, nhỏ trong cái lớn, nhiều trong một, vô ngã vì không chất tự sanh. Trực chỉ đề cương. Quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường là hai pháp quán tâm và tâm sở hữu. Tâm tổng hợp có 8 thứ, tâm sở tổng lược có 51. Pháp vô ngã là đối tượng quán chung cả sắc và tâm. Thiền giả phải nhận thức tự ngã không, ngã sở hữu không, vạn pháp giai không. Không có nghĩa là trống rỗng. Có vạn pháp là cái có hòa hợp nương gá trùng trùng duyên khởi mà sanh. Thế cho nên thành tựu tứ niệm xứ quán, thiền giả căn bản đã nhận thức được tánh ngã không, pháp không bước đầu. Nguồn giáo lý tứ đế, nhóm trợ đạo đứng đầu, Phật dạy tứ niệm xứ là một dũng ý vô thượng thậm thâm của Đức Phật. Ngũ uẩn thân là bảo điện tam bảo thiêng liêng. Ngũ uẩn thân lại cũng là thuyền bè vững tốt để đưa người vượt qua bể khổ đến bảo điện Phật Pháp Tăng vốn có của con người. Dù vậy, tứ niệm xứ cũng chỉ là 4 phần trong 37 phần trợ đạo mà thôi. Bởi vì có quan trọng gì gì đi nữa cũng chỉ là duyên nhân thành Phật. Còn thành Phật chánh nhân là Phật tánh vốn có ở trong con người của mọi người. Tham thiền 12. D. Đạo đế. 2. Tứ chánh cận. Thiện ác ba đời ở một tâm, đã đang chưa khởi gắn ghi lòng. Thẳng đường chánh niệm như vô niệm, nhẹ bước công phu tứ chánh cận. Trực chỉ đề cương. Cần siêng năng. Siêng năng nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện là tốt, là lành. Cũng siêng năng, nhưng siêng năng nghĩ ác, nói ác, hành động ác là xấu ác. Cho nên, một khất sĩ đệ tử xuất gia của Phật phải siêng năng học tập, luôn cảnh tỉnh thân, khẩu ý của mình qua 4 món trợ đạo chánh đáng, tứ chánh cần. Một đạo sĩ thường tu tập an trú trong pháp vui hiện tại đang có. Dù vậy, người hành đạo không được lơi cảnh giác, kiểm điểm thân khẩu ý mình trong quá khứ cũng như tương lai. Đó là lý do Phật dạy cho các đệ tử hãy tu tập nhóm trợ đạo tứ chánh cần. 1. Việc thiện đã sanh. 2. Việc thiện chưa sanh. 3. Việc ác đã sanh. 4. Việc ác chưa sanh. Việc thiện đã sanh ở tâm cũng như ở cảnh thì phát triển mạnh lên. Việc thiện chưa sanh thì kích khởi được sanh. Việc ác đã sanh, cố gắng loại trừ buông bỏ. Việc ác chưa sanh, cảnh giác giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, cố gắng loại trừ ác niệm manh nha. Tứ chánh cần, người Phật tử tại gia, cư sĩ mà ứng dụng được là người tâm xuất gia rồi, thật quý quá thay. Tham thiền 13. D. Đạo đế. 3. Tứ như ý túc. Đài cao vững chãi tựa trên nền, đạo lực vươn lên đế bốn chân, quyết định tự tin như ý túc, nhất tâm dục hỷ tấn tinh thuần. A. Dục. Dục thiện thì nên, dục vọng không. Dục từ, dục hỷ, dục bi tâm. Dục tăng xả niệm, ly tam độc. Dục thủ thiền na, bát nhã môn. trực chỉ đề cương. Tứ như ý túc là một thuật ngữ và vừa là một tỷ dụ. Tứ như ý túc ví như bốn cột trụ vững chắc của tòa tháp, một lâu đài. Một khắc sĩ tu tập thành tựu bốn đối tượng thiền dục, tinh tấn, hỷ và nhất tâm thì sẽ được vừa lòng, sẽ vững chãi bước đi trên đường tu tập. Tứ như ý túc, nhóm thứ ba sau hai nhóm tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Những người có nhãn quan đại thừa nhạy bén, nhìn qua đối tượng thiền. Tứ như ý túc, người ta có thể khởi niệm ngỡ ngàng rằng đã thiền định mà còn dục, còn hỷ nữa sao? Xin đáp, còn. Giáo lý tứ diệu đế là giáo lý đại tiểu thừa cộng pháp, pháp tu chung của tiểu thừa và đại thừa. Chừng nào hành giả đạt đến đại thừa bất cộng, tự nó sẽ vượt qua tứ như ý túc mà khỏi phải dụng tâm lấy bỏ. Pháp ngũ căn, ngũ lực, tất giác chi, còn gọi thất bồ đề phần, và bát chánh đạo cũng lại như vậy. Vì vậy, 37 đề tài đối tượng thiền trong giáo lý tứ diệu đế gọi là trợ đạo phẩm mà thôi. Tham thiền 14. B. Tinh tấn. Tinh tấn nhìn sâu khác với cần, một lòng tác thiện chẳng phân vân, viễn ly bất thiện nhân duyên ác, từng bước xuyên qua thể nhất chân. C. Hỷ. Hỷ tâm đạo sĩ gắn ghi lòng, hoan hỷ môi trường dưỡng thiện nhân, chuyển khổ ra vui do hạnh hỷ, quả đăng thập địa hỷ đầu tiên. D. Nhất tâm. Nhất tâm chánh niệm nghĩ tương đương, vạn tượng xâm la chẳng vấn vương, an trú hiện tiền vui hiện pháp, niết bàn cực lạc khỏi tìm phương. Trực chỉ đề cương. Tinh tấn là đối tượng thiền chung cho cả đại thừa, tiểu thừa. Thậm chí phàm phu cũng nên thường xuyên liên tục tư duy quán chiếu trong sinh hoạt hàng ngày. Lời cảnh giác trở thành giải đãi trên bước đường tu. Đã trồng cây phải tưới nước đều đặn thì cây lá mới tươi tốt, hoa trái mới bội thu. Tinh tấn là đẳng vô gián duyên, giúp cho nhân duyên Phật tánh phát triển đến khi viên mãn. Hỷ là một trong bốn tâm vô lượng của Phật. Thế cho nên từ lúc tu nhân, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều phải tu tập hỷ định. Tu hỷ định sẽ tự hóa giải tâm sân si. Hỷ là thuốc trị chứng bệnh sân si. Nhất tâm là tên gọi khác của chánh niệm, chánh định. Người hành xử an trú nhất tâm tức là người đã được chánh niệm, chánh định rồi. Pháp môn Tịnh Độ dạy rằng người mà niệm Phật nhất tâm thì sẽ được vãng sanh cực lạc. Điều đó có thật, bởi vì niệm đến nhất tâm bất loạn là người ở trong chánh định rồi. Người không còn tạo nhân khổ thì quả khổ không có. Khổ không có mà không cực lạc thì còn gọi là gì? Tham thiền 15. D. Đạo đế. 4. Ngũ căn. Ngũ căn năm gốc hổ tương thành, tính tấn huân tu chánh niệm sanh, định tuệ lưỡng toàn chân thiện mỹ, tự tha nhân quả tính vi tiên. Trực chỉ đề cương. Căn, rễ, tính tấn niệm định tuệ ví như năm bộ rễ. Một sa môn khất sĩ dựa vào năm đối tượng thiền định ấy tư duy quán chiếu thường xuyên liên tục thì đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực ngày thêm vững chắc. Ví như thảo mộc có bộ rễ tốt khỏe thì sẽ có gốc tốt, nhánh lá chồi tược sẽ xum xuê. Tính, đức tin. Có đức tin chánh là cửa ngõ vào đại đạo niết bàn. Tấn, tinh tấn bền bỉ, không bỏ lỡ giữa đường. Niệm, nhớ, nhớ Phật, nhớ mình, nhớ bổn phận, nhớ vai trò, nhớ sơ tâm. định, chánh định, giữ tâm an trú vào một đối tượng thiền mà ta cần tư duy quán chiếu. Tuệ, đỉnh tột cao của nhận thức, sự tỉnh thức trong sáng, dứt sạch mê mờ. Đấy là năm bộ rễ tốt, khỏe để xanh cây, xanh cội, xanh nhánh lá, hoa trái ngon ngọt về sau. Thank you. Tham thiền 16, dê đạo đế. 5. Ngũ lực. Năm lực từ căn phát triển cao, như phân, như nước tưới hoa màu, cho cây thêm lớn, hoa thêm trái, nắm chắc năm môn, vững bước tu. Trực chỉ đề cương. Lực, năng lực, sức tăng trưởng cao lên, sức nảy nở lớn ra, sức chống đỡ chịu đựng mãnh liệt. Dựa vào ý nghĩa công dụng chữ lực mà suy, thì ngũ lực từ ngũ căn phát triển năng lực, công dụng vững chắc, lớn mạnh và hiệu quả trên tiến trình tu tập của sa môn, khất sĩ. Thế cho nên, tính, tấn, niệm, định, tuệ ấy có tên ngũ lực. Tính, tấn, niệm, định, tuệ, ngũ căn là rễ và mầm của hạt nhân ướm mọc. Còn tính, tấn, niệm, định, tuệ, ngũ lực là gốc, cội nhánh lá được sanh trưởng phát triển từ ngũ căn. Vì vậy, ngũ căn, ngũ lực là đề mục đối tượng quan trọng trong các nhóm trợ đạo phẩm còn lại của đạo đế trong tứ thánh đế. Tham thiền 17, dê đạo đế. 6. Thất bồ đề phần. 7 phần giác ví thức ăn tự chọn, tùy căn cơ mà lựa lấy pháp tu. 7 môn tu ở thất bồ đề phần không phải lạ, không được chê quen thuộc. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh, an, niệm, định, xả. Nhìn pháp ấy, người ta có thể chê lẫn quẩn. Đức Như Lai sao, lập tới lập lui. Không đâu bạn, đừng ngu si vội trách. Hãy xem kia bài tứ sắc có được bao nhiêu màu, bao nhiêu con ngoài tướng sĩ tượng ra. Nó đủ sức tàn hại chết ai người đam mê nó. Đạo giải thoát của Như Lai cũng vậy. Đã là thuốc hay, không như cỏ nổi cây rừng. Học đạo đi, đừng giải đãi lừng khừng. Lẩn thẩn quá, xe vô thường, không hẹn chuyến. Trực chỉ đề cương. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Nhóm thất bồ đề phần chỉ có 3 đề mục mới: trạch pháp, khinh an và xả. 4 món còn lại đã có mặt trong các nhóm khác. Pháp là vạn pháp, tất cả hiện tượng sự vật, đạo Phật gọi chung qua một từ pháp. Trạch pháp, thiền giả nhận thức gì là đối tượng thiền chung, gì là đối tượng thiền riêng, và tự mình đang cần đối tượng nào cho riêng mình đã và đang cần, tư duy quán chiếu. Khinh an là biểu hiện sự kết quả chung trên bước đường thiền tập. Một thiền giả luôn luôn duy trì trạng thái khinh an trong sinh hoạt của mình. Xả mà đạt đến đỉnh cao cùng tột thì có thể nói không còn gì để gọi tôi tu, anh tu, tất cả chúng ta tu. Thế cho nên xả là một trong 4 vô lượng tâm của Phật. Tham thiền 18, dê đạo đế. 7. Bát chánh đạo. A. Chánh kiến. Kiến hoặc xa trừ thuở phát tâm, tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm, hoang đường huyễn hoặc tinh mê tín, uổng phí công phu cúng bái chùa. B. Chánh tư duy. Đường tu trực tuyến chánh tư duy, đích đến thiền na ở chữ tri, tham dục sân si sang tật cuốn, thuyền chành mất hướng khó hồi quy. Trực chỉ đề cương. Bát chánh đạo là 8 con đường chánh. Tu hành theo đúng 8 con đường này là đi đúng, đi ngay, đi thẳng đến Niết Bàn. Diệt đế tức Niết Bàn. 1. Chánh kiến. Thấy đúng, biết đúng, nhận thức đúng, trải qua quá trình gạn lọc của tam tuệ học, văn, tư, tu, dựa trên cơ sở 29 phần trợ đạo từ trước tới đây. Muốn có được chánh kiến, dứt khoát phải loại trừ bỏ tà kiến và quyến thuộc tà kiến như thân kiến, biên kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và các thứ hoang đường ảo tưởng xuyên qua thế giới vô sắc. Nếu ai đó dám nói thật, không sợ mít lòng, thì có thể nói, hàng đệ tử Phật thời nay xuất gia cũng như tại gia, người chánh kiến còn rất ít. Nhìn đạo Phật thời nay, người trí chua xót ngậm ngùi thương lắm. 2. Chánh tư duy. Tư duy chánh tức là thiền định chân chánh, thiền định đúng cách, đúng pháp, biết trạch pháp đúng đối tượng cho từng người, từng hoàn cảnh, từng căn cơ, chủng tánh mà chọn đối tượng thiền. Sử dụng thiền na lầm lạc đối tượng, như thuyền đi biển, máy bay bay giữa trời đêm mà không có la bàn, nguy nan khôn lường. Thế nên minh sư rất cần cho người đệ tử Phật hãy bồi dưỡng trí tuệ và gạt bỏ tình cảm riêng tư nhỏ hẹp, kiên quyết tránh xa tà sư. Tham thiền 19. C. Chánh ngữ. Như Lai chân ngữ độ nhân thiên, chánh ngữ phàm phu tinh tấn chuyên, hỏa phúc vô môn tùng khẩu nhập, cẩn ngôn cẩn hạnh cẩn tâm thiền. D. Chánh nghiệp. Nghiệp nghề phương tiện kế sanh nhai, trong sạch thân tâm chẳng phạm sai, lặng lẽ vô tư nuôi mệnh sống, con đường khất sĩ tuyệt trần ai. D. Chánh mệnh. Từ thân khẩu ý chánh mà ra, dũng chánh ly tà tránh xỏa ngoa, khiển quỷ sai ma bùa chú yểm, đoán trời vẽ đất gạt con nhà. Trực chỉ đề cương. Chánh ngữ hay bất chánh ngữ là một đối tượng thiền để cho thiền giả tu về khẩu nghiệp. Nói ba hoa, nói tạp nhạp, nói tán loạn tức không tu khẩu nghiệp. Ngữ ngôn nghiêm túc, lời nói chơn và chánh phải là người đã có thiền định về khẩu nghiệp rồi. Chánh nghiệp, nghề nghiệp nuôi sống chân chánh, nghề nghiệp nuôi sống chân chánh để đi đến giác ngộ, giải thoát trọn vẹn, khắc sĩ y như Phật hồi xưa. Không làm được chánh nghiệp mà tự cho mình đạo cao đức trọng là không thành thật với lòng rồi. Cả đời tôi ước mơ ái mộ làm khắc sĩ mà chưa làm được. Mới học tới chữ vô sự, chữ dửng dưng và chữ chơi, cho nên còn phải phấn đấu mãi mới được. Chánh mệnh là một đối tượng thiền tổng hợp, thân chánh, khẩu chánh, ý chánh hợp thành đề mục chánh mệnh. Người khất sĩ lơi cảnh giác, hờ hững với đối tượng chánh niệm thiền sẽ lệch mục tiêu mà mình muốn đến. Chúng ta có nhìn một hướng, chúng ta mới cùng thấy một mục tiêu. Mong thay. Tham thiền 20. E. Chánh tinh tấn. Điểm đến đường tu vạn pháp không, duyên sanh như huyễn gắn ghi lòng. Một chiều sấn xước xong pha tới, thua chẳng chồn chân, thắng chẳng ngông. F. Chánh niệm. Chánh niệm tiêu trừ tán loạn tâm, thân tam khẩu tứ dễ sai lầm. Phát huy chánh hạnh ly tà nghiệp, vọng niệm tan đi chánh niệm sanh. G. Chánh định. Thiên Nga đôi cánh vốn quân bằng, định tuệ tròn in chẳng tẻ phân. Định tuệ viên dung là chánh định, định mà không tuệ ớt ngồi hang. Trực chỉ đề cương. Chánh tinh tấn. Có những nhà lý luận Phật học lý luận rằng tinh tấn và cần ý nghĩa tương đương, nhưng cần thì siêng năng làm thiện mà cũng có thể siêng năng làm ác, còn tinh tấn thì siêng năng thuần thiện mà thôi. Lý luận nghe như hay, sự thật cái lý luận đó dở òm. Qua nhận thức của thiền sư, tinh tấn là một đối tượng thiền. Tinh tấn là tinh tấn cái gì? Thiện, cái thiện ra sao? Chánh niệm. Chánh niệm vẫn là đối tượng thiền. Niệm cái gì? Niệm cách nào? Niệm ai? Niệm Phật ư? Coi chừng. Niệm Phật khác, kêu tên Phật, trả bài danh hiệu Phật khác. Chánh định lại cũng là một đối tượng thiền. Nhập định, đi vào tư duy tu. Tư duy thế nào là chánh? tư duy thế nào là không chánh. Thiền định ngồi trân, ngồi sững, ngồi dai, ngồi dài, ngồi lâu, coi chừng. Không có gì bảo đảm đó là định chánh. Người đệ tử Phật phải xem chánh định là đối tượng thiền. Thiền ngay cái định ấy, soi rọi qua công phu định tuệ, sau đó mới đánh giá chánh hay không chánh. Tham thiền 21. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về kỳ siêu độ vong. Ly trần tuổi Phật 80 rồi, chứng đám kỳ siêu chẳng phải nghề. Thương Phật các con đừng thỉnh Phật, cho thầy giữ trọn đạo mau ni. Con ơi, thầy chẳng thích đua vui, tụng đám đờn kèn hát sướng chi. Nhức óc đinh tai ngoài ý đạo, con nên truyền bá đạo từ bi. Con ơi, thầy chẳng quý chùa to, thầy bỏ vương cung, quyết xuất gia, an trú rừng xanh hang hóc núi, tìm trăng chân lý, vén mây mù. Trực chỉ đề cương. Theo kinh điển Phật giáo ghi chép, Phật Thích Ca năm 30 tuổi thành Phật. tức chứng quả vô thượng bồ đề. Giai đoạn đó, Thái tử Tất Đạt Đa hoàn thành chí nguyện của mình về phần tự lợi. Sau đó, Phật Vân Du nay đây mai kia thuyết pháp độ đời để thực hiện chí nguyện lợi ta 49 năm. Hoàn thành trọn vẹn phần tự lợi, viên mãn công hạnh lợi tha, đời gọi Thái tử Tất Đạt Đa là Phật, là người thành Phật. Do vậy, Phật không thể bất cứ là thứ gì khác ngoài con người. Đức Phật từ khi vượt thành xuất gia, học đạo, hành đạo, rồi chứng đạo, Phật không hề đặt mình ở vai trò thần thánh có khả năng, có quyền hạn, ban phước hay giáng họa cho ai. Thế cho nên, những đám tiệc cầu siêu, độ vong, cầu an bá tánh không phải nghề của Phật là vậy. Tham thiền 22. Tình thầy trò, Phật và đệ tử, luận về lễ lại. Thôi con đừng lại Như Lai, thầy trò Phật tánh cả hai bình quyền, khác nhau là giác hay mê, lại thầy thầy chẳng ban gì cho con. Con ơi, con nhớ lời thầy, đạo ta bình đẳng sánh tài Thái Dương, tiếp nhân đãi vật một giường, sang hèn bình đẳng chớ thiên người nào. Phật là hoàng tử xuất gia, công danh phú quý Phật Đà gác qua, mở đường khất sĩ đạo nhà, Phật mong con hiểu, sang giàu đừng mê. Trực chỉ đề cương. Nói theo ngôn từ thời đại, trên bình diện nhân quyền, Phật và mọi người trên thế giới không ai phải lễ lại quỳ lụy ai. Trên bình diện Phật tánh, tất cả mọi người ai cũng có khả năng thành Phật. Mọp lại, tâu xin, khúm núm, coi mình kẻ dưới đối với người trên, đó là tập quán tàn dư, chế độ phong hầu kiến quốc còn lưu sót. Với Thế Tôn ta, tất cả pháp hữu vi như mộng, ảo, bào, ảnh, lộ, điện, như càn thác bà thành, dương diệm, thủy trung nguyệt, cảnh trung tượng, thì lấy cái việc lễ bái, quỳ lụy, khấn hứa, van xin làm điều kiện thì có nhầm gì? Quan trọng là cái đạo nhà. Như Lai phải nói hoài, nói mãi với các con: khất sĩ, con à, phải học tập, hạnh khất sĩ như thầy đây mới có trí tuệ và giải thoát đó con. Các con đệ tử Phật mà giàu sang là lệch mục tiêu rồi. Không trọng phú, khinh bận thì làm sao giàu được. Giàu thì phải trọng phú, khinh bận. Vậy thì giáo lý vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn, con sẽ cắt nghĩa cách sao với người trí? Tham thiền 23. Tình thầy trò, Phật và đệ tử, luận về trì tụng. Như con biết, Phật người vô thượng, chẳng phải ông sai mượn quỷ thần. Chơn ngôn, kinh, chú chưa phân, các con trì tụng ý mong muốn gì? Hẳn con nhớ lời Như Lai dạy: tai chỉ trăng, tai chẳng phải trăng, kinh văn lời Phật dạy răng, các con tụng tán cốc bon ê à. Con nên nhớ, con người ưu việt, mỗi chúng sanh một Phật vị lai, khấn nguyện xin xỏ chi ai, nhà đầy ngọc quý đừng tìm đất nung. Trực chỉ đề cương. Toàn bộ kinh điển của đạo Phật phát xuất từ âm thanh và văn tự. Kinh điển là đối tượng thiền then chốt. Do nghe âm thanh mà tham cứu, mà tư duy, mà ngộ nhập tam ma đề, mà đạt đạo. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, Bồ Tát Văn Thù sau khi so sánh pháp môn tu của 25 thánh đệ tử rồi trình lên Phật bài kệ: Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thực tùng văn trung nhập. Thế cho nên, kinh nói là để nghe, kinh viết là để đọc. Nghe hay đọc, cốt yếu hiểu lời, hiểu ý Phật dạy, cho ta tu sửa thân phải làm gì, tu sửa miệng phải nói lời thế nào, tu sửa ý nên suy nghĩ những gì nên suy nghĩ, những gì không nên. Kinh đem tụng trọn bộ 10 tiếng đồng hồ, chân ngôn trì ngày ngàn ngàn biến. Hồi Phật Thích Ca tu, Phật chưa hề học và làm qua các việc ấy. Đội mão đẹp, áo phụng tay rộng bá đạp, bắt ấn, vẫy qua vẫy lại, hò hét ê à ỉ, Phật càng không hề biết một tí ti. Tham thiền 24. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về chứng đắc. Con ơi, Phật có đắc gì đâu, cái quả bồ đề nói vậy thôi. Vô ngã, vô nhân, vô thọ giả, còn chi để chứng, để mong cầu. Bồ đề chẳng thật, các con ơi, bình đẳng như không, chỉ vậy thôi. Cao thấp hơn thua, đều trống rỗng, danh từ ngôn thuyết, nói mà chơi. Phước đức tìm đâu để được con, tỉnh rồi quả Phật cũng không còn. Sắc nào vật thể là công đức mà không, tất cả không. Trực chỉ đề cương. Sau những năm tìm thầy học đạo, hành đạo và cuối cùng đắc đạo, lúc bấy giờ trí tuệ Thế Tử Tất Đạt Đa sáng suốt vượt hơn người thường. Ngài giác ngộ và nhận thức chân lý vũ trụ xuyên suốt cả hai mặt, hiện tượng và bản thể, mà thuật ngữ đạo Phật gọi là hữu vi và vô vi. Do nhận thức chân lý, sống đúng, sống hợp chân lý, vượt ra hết thảy mọi thứ ưu tư, phiền muộn, khổ đau, người đời gọi đó là đắc đạo. Người có tu thiền thiệt, có học thiệt, hiểu liễu nghĩa đại thừa thì đạo chẳng có, đắc cũng không. Đòi cái để ta chứng, ta đắc, tự nó đã là vô minh dày đặc, đau khổ bởi cầu bất đắc rồi. Không chấp ta, không chấp người, không chấp không gian, không chấp thời gian, không chấp hiện tượng vạn hữu, gọi là người vô thượng bồ đề, vậy thôi. Tu hành làm điều thiện mà cầu mong công đức, đòi hỏi, mong muốn công đức là tự chuốc lấy vô minh lẽ ra mình không đáng có. Phải biết thọ dụng an lạc, hạnh phúc, sung sướng, ngay lúc, nghĩ lành, nói lành, làm lành. Đừng đòi, đừng trông, đừng van lại xin xỏ ở ai cho. Đừng tu sai mà luống uổng một kiếp người, bị kẻ nhất manh dẫn quần manh lừa gạt. Tham thiền 25. Tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về tà kiến. Sao đâu mà cúng hở con, gọi là tinh tú, nay còn mai không. Sao băng sao xẹt lăng ngăng, cái trò thành tựu hoại không đấy mà. Các con tỉnh thức lên đi, tu lầm tu lẫn còn chi kiếp người. Làm tiên đã khó con ơi, các con gặp Phật là đời hữu duyên. Học tu nên chọn thầy lành, lánh xa tà kiến, thẳng đường Phật môn. Tránh xa các trận mê hồn, cúng thần, cúng quỷ, cúng ông, cúng bà. Dụng lòng hối lộ tà ma, tưởng mình đạo Phật, lạc rồi con ơi. Trực chỉ đề cương. Tất cả các thứ cúng, bất luận cúng bằng gì, cách gì, kiểu gì, cúng cho ai, để sau đó cầu xin sự giúp đỡ, phù hộ. Hành động đó, đạo Phật gọi là người tà kiến. Người tu theo đạo Phật, muốn giác ngộ giải thoát, không thể nhờ sự giúp đỡ, sự ban cho của tha nhân, bất luận tha nhân đó là ai. Đức Phật dạy cho mọi người tu, truyền đạt cho mọi người phương pháp để thành Phật, điều đó đúng vậy. Ai nghe Phật dạy, tu hành sửa đổi thân khẩu ý, tam nghiệp thanh tịnh, thì ai cũng thành Phật, địa vị giải thoát, giác ngộ ngang nhau. Cái khó của người tu theo đạo Phật là tìm minh sư đã khó, tránh tà sư cũng chẳng dễ dàng. Chưa gặp minh sư chỉ bảo, thì lấy tri thức đâu làm tiêu chuẩn đánh giá tà sư. Do vậy, ngàn đời, ngàn ngàn đời. Khi nhận mình là người đạo Phật thì trọn quyền được cúng lại khấn cầu xin. Đó là thứ đối tượng trần sa hoặc, đau nhói tim gan của những khất sĩ có nhãn quan trong sáng trên bước đường phụng sự chánh pháp. Tham thiền 26, tình thầy trò, Phật và đệ tử. Luận về đừng mê sĩ khác. Con ơi, hãy nhớ lời này: Phật là chánh giác, bậc thầy chúng sanh. Từ khi thầy ở vương cung, văn chương võ nghệ thầy từng học qua. Khi thầy là Phật Thích Ca, một lòng dạy đạo lánh xa việc đời. Con đường khất sĩ thảnh thơi, đừng mê sĩ khác, thiệt đời xuất gia. Con ơi, gắn giữ đạo nhà, trao dồi định tuệ mới là trò ngoan. Phật mong con nhớ để lòng, con là con Phật, là dòng Thích Ca. Trực chỉ đề cương, cơ cấu thành phần, hòa hợp đoàn kết, xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp cần rất nhiều thứ sĩ: bác sĩ, nha sĩ, y sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, văn sĩ, nghị sĩ, và còn sĩ gì nữa ai nhớ cứ nói thêm vào. Đó là những thành phần ưu tú làm giàu đẹp cho xã hội nhân quần, rất đáng trân trọng. Nhưng về phần họ, họ không thể làm cho mình ly khổ, an lạc, giác ngộ, giải thoát được. Muốn ly khổ thật sự, được vui cực lạc, muốn hạnh phúc thật sự, được giải thoát niết bàn, chỉ có khất sĩ mới làm được điều đó. Từ thân cát ái xuất gia mà đua đòi, tham vọng các sĩ khác, Phật tổ quở, ý dục đẳng siêu hà sở, rốt cuộc lưỡng đồ câu thất, dục lạc chẳng hưởng được bao nhiêu, đạo giải thoát cũng không có cơ may thọ dụng. Cái bằng khất sĩ của viện trưởng viện Thích Ca Mâu Ni đào tạo xây dựng cho đệ tử một cơ đồ sự nghiệp vô thượng bồ đề, ngũ gia không tiêu hao phá tán được, vậy mà còn thèm tuồng cái sự nghiệp mộng ảo phù du của các sĩ khác u mê như vậy. Thử hỏi ai đó có còn xứng đáng là đệ tử Phật nữa chăng? Tham thiền 27, tình thầy trò, Phật và đệ tử. Luận về sùng thượng đa thần. Như con biết, Phật là người vô thượng, suốt đời thầy không thần tượng cúng thờ ai. Các con đừng khấn hứa quỷ lụy vang này, không ai cả, con người là ưu việt nhất. Đệ tử Phật, các con nghe lời Phật, chánh pháp Như Lai, chân lý sáng ngời, đừng vội tin cảnh giác hạng tà sư. Học chánh pháp, pháp ấy con người ai cũng hiểu được, gọi là huyền bí, chuyện trên trời dưới đất, mê hoặc người ai đã đến đó chưa. Nói lai nhai ai cũng có thể bày trò, là người trí các con cần dũng trí. Trực chỉ đề cương, gọi là thần mà người ta sùng bái thượng tôn, hoàn toàn vô hình vô sắc. Sùng thượng vô hình, khiếp sợ siêu hình là rơi vào vô sắc giới. Vô sắc giới là cảnh giới chỉ có không khí rỗng không, cảnh giới của những người mắc bệnh hoang tưởng. Đức Phật nói gì, dạy gì đều dựa vào cảnh giới có thật. Sắc thanh hương vị xúc pháp là những đối trọng với lục căn, chúng có thể làm cho con người đau khổ cùng cực và cũng có thể làm cho con người sung sướng an vui hạnh phúc. Đối tượng thiền của thiền sư cũng như đối tượng thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca là hiện tượng vạn hữu. Hiện tượng vạn hữu là hữu vi pháp, những pháp duyên sanh hiện hữu trước con người và ngay trong con người của mọi người. Sùng thượng lễ bái, tôn thờ bất cứ thứ, ông bà cô cậu, chú bác thằng con gì ngoài hiện tượng vạn hữu duyên sanh mà con người thấy biết. Đạo Phật dạy không sùng thượng dù ai có tuyên truyền rằng đó là thần, là thánh, là đều không nghe và không chấp nhận. Tham thiền 28, tình thầy trò, Phật và đệ tử. Luận về thiền na. Con ơi, con phải học thiền, tông phong Thích Tử gắn liền thiền na. Thiền na là gốc Phật gia, tư duy quán chiếu, nhận ra chánh tà, nhận ra thiện ác đúng sai, biết đâu kiến hoặc, đâu là trần xa, nhận ra tư hoặc cũng là vô minh thủ phạm, giết người không giao. Do thiền thấy biết nguyên do, vui nhiều là bạn, khổ to là thù. Trong nhân biết quả con ơi, thiện thì ta lấy, ác thì ta xa. Đừng ngồi lóc ngóc như là cốc ngồi trọn kiếp, tàn đời được chi. Như Lai khuyên hải tư duy, lời thầy lời Phật, lời ma biết liền. Trực chỉ đề cương. Thiền gia có nghĩa là nhà thiền. Đấy là một ngôn từ ám chỉ tất cả nhà chùa. Nhà chùa là chỗ ở, là nhà của những người chịu tu thiền, ham học về thiền. Thiền sư, thiền sinh, thiền giả là người tu thiền, con người ham tu thiền, thích học về thiền. Cách đây khoảng 15-20 năm, tôi không nhớ rõ, có thể nhiều lần tôi đã giảng qua hồi ở giảng đường Vĩnh Nghiêm. Tôi từng ví thiền là một môn học, môn hành chung của những người tin Phật, tu theo đạo Phật. Thiền không riêng cho tông phái nào cả. Tôi đã ví thiền như chất muối đối với nhân loại. Hễ là con người thì ai cũng cần có muối, và phải có ăn muối mới mạnh khỏe, sống được. Thế cho nên đệ tử Phật không nên dành ưu tiên cho tông phái ta. Cái quan trọng là dạy đúng đạo lý, phải biết đối tượng thiền là gì. Đối với tứ oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, cách nào là quan trọng? Tại sao? Tham thiền 29, tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về tu tịnh tu thiền. Con ơi, hãy nhớ lời thầy. Đệ tử Phật rất cần lý trí, các con nên học kỹ lời thầy. Người tu có lắm căn cơ, tu thiền tu tịnh tùy người con ơi. Kẻ tu tịnh có thiền trong đó, người tu thiền có tịnh trong thiền. Tịnh thiền, thiền tịnh viên dung, đừng chia tông phái, sai lầm đường tu. Đạo vô thượng còn tranh với cãi, tâm nào tu quấy phải tâm nào. Đạo ta tuyệt đãi ly ngôn, các con hục hạc Phật không an lòng. Niết bàn cực lạc là danh, tranh nhau tên bánh, bụng đành đối meo. Trực chỉ đề cương. Tu tịnh tức tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà. Tịnh độ tức cực lạc quốc độ, Phật A Di Đà giáo chủ quốc thổ cực lạc ấy. Kinh nói cực lạc quốc thổ vì người cõi nước đó không bị khổ mà chỉ vui, vĩnh viễn vui. Thế cho nên đệ tử Phật ai cũng thích khi chết được qua cực lạc quốc thổ để hưởng. Tu thiền tức tu theo pháp môn tỉnh lự, tu bằng cách tư duy trong định tĩnh, định tĩnh mà vẫn tư duy. Tu thiền đúng phương pháp sanh trí tuệ tuyệt trần, thiền giả sống niết bàn ngay trần thế. Tự mình tạo niết bàn mình hưởng, không cần sự giúp đỡ của ai và chẳng đi đến qua lại gì. Người tu thiền ở đâu, niết bàn ở đó. Thế cho nên Phật Thích Ca ở đâu, niết bàn ở đó. Chẳng cần bay cao, nhảy xa hay xin thông hành xuất cảnh để đến niết bàn. Đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, học và hiểu kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, người ta biết rõ rằng niết bàn của Phật Thích Ca sinh hoạt ở trần gian, ở Ta Bà quốc thổ cùng với tịnh độ cực lạc quốc thổ. Phật A Di Đà là giáo chủ, hai thế giới đó không hề có ranh giới phân chia. Phật Thích Ca nói, từ đây qua phương Tây, cách 10 muôn ức cõi nước Phật, có thế giới tên cực lạc của Phật A Di Đà. Đó là ngôn từ bất liễu nghĩa, cần phải thiền. Thiền nữa, thiền mãi mới hiểu thật nghĩa của kinh. Tham thiền 30, tình thầy trò Phật và đệ tử. Luận về ngẫu tượng lộ thiên. Con nên nhớ lời Như Lai dạy, trọng Như Lai, chớ tựa sắc thân. Âm thanh cũng vậy nghe con, lời Như Lai nói như thuyền quá giang. hàng tu sĩ thời nay ít học, trọng Như Lai, quý tượng mê hình, phơi trần chư Phật quanh năm, lền khên thánh chúng lộ thiên tháng ngày. Thấy người mà ngẫm thân mình, chịu đời sao thấu bốn mùa nắng sương. Trực chỉ đề cương. Theo lời Phật dạy ở kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, một khất sĩ tu hành chân chánh phải tu học bồi dưỡng trí tuệ đến đỉnh tột cao. Đó là ngày thành Phật của một con người. Trên bước đường tu, ta phải học ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Dược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Dược nhĩ sắc kiếm ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị chân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người khất sĩ phải học ly tứ tướng, học tự chủ trước pháp hữu vi. Chùa to, Phật lớn, tượng cốt nhiều, thờ cúng lễ bái từ chánh điện đến sân trước, vườn sau, rồi tràn lan ra bãi biển, đồi núi, vệ đường, hai bên quốc lộ, cho đến tận Nghĩa Trang. Sự tôn trọng thờ cúng như vậy, tham thiền quán chiếu, ai cũng thấy rõ. Hành động ấy không phải hành động phục hưng Phật giáo, trái lại còn làm Phật giáo bị xem thường dưới mắt của người trí có trình độ hiểu sâu về đạo Phật. Trung ngôn nghịch nhĩ, thông cảm vậy. Tham thiền 31. Tình thầy trò, Phật và đệ tử. Luận về cung cách khâm liệm Phật tại Ta La Song Thọ. Chuyển Luân Vương, Chuyển Luân Thánh Vương. Địa vị ấy quy quyền vương vị ấy, rõ là hàng quý tộc phàm phu. Vẫn đau thương, tám thí khổ vẫn hoành hành, tròn kiếp sống quay cuồng trong ba khổ. Vậy mà, hàng đệ tử háo danh cuồng si của Phật, quý Như Lai, chúng trở thành phỉ báng Như Lai, khâm liệm Như Lai theo cung cách Chuyển Luân Vương, ngài viên tịch của Như Lai tại Ta La Song Thọ. Vết bẩn ấy vạn vạn đời khôn rửa sạch, đệ tử Như Lai chân chính hãy tham thiền, thấy rõ suốt như nhìn chỉ tai người mắt tỏ, tỉnh thức đi thẩm xét lại lời kinh. Với Như Lai vạn pháp giai vô, liệm như vua chúa để được trọng sang như vua chúa. Trực chỉ đề cương. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia tu hạnh khất sĩ, sống với cách sống kham khổ tam thường bất túc, thúc liễm thân tâm để thẳng trôi một mạch đến biển lớn Đại Niết Bàn. Ai cũng biết Phật ăn mặc ở giản dị đơn sơ không phải do không có khả năng, không phải do thiếu thốn thèm thuồng mà không có. Và ai cũng biết Phật vốn là hoàng tử xuất gia, từ bỏ điện ngọc cung vàng đổi lấy Bồ Đề Niết Bàn, Đức Phật đã thành công. Vậy mà ngài Phật viên tịch tại Ta La Song Thọ, các đệ tử vô trí u mê nào đó với ý đồ muốn tân cao thầy mình ngang bằng với hàng tục tử ái nhiễm lợi danh như Chuyển Luân Vương, bằng cách khâm liệm Phật theo cung cách tẩm liệm Chuyển Luân Vương. Đọc kinh Đại Bát Niết Bàn đến đoạn này, người đệ tử Phật chân chánh có trí ai cũng phải nhục nhã cho việc làm đó, và nghĩ mà thương Phật, bị đệ tử nó bôi bác đạo nhã. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điện, lời Phật dạy như thế các đệ tử mới đó đã quên hết rồi sao?